và tu sẽ tùy hỷ. Cái đó có 500 hàng nặng hơn, thô hành tỷ kheo, thô hành là không có được phản hành. Nghe lời ấy rồi liền đứng dậy cúi đầu cung kính đối chức Phật mà thưa rằng: Bạch Thế Tôn, chúng con không thể tu đạo xuất gia. Vì sao? Vì từ xưa đến nay chúng con vì việc lợi dưỡng mà làm sự tà trưởng, dối gà không thật, thọ của cúng dường mắc nợ rất là nhiều. Vì những lẽ như thế nên chúng con cùng lòng lo sợ, nay muốn bỏ đạo trở về tục duyên, xin Phật thương xót cho. Đức Phật bảo với các thầy tỳ kheo này rằng: Lành thay, tôi mừng cho các ông. Vì sao? Những người mà hành đạo giống như người cầm cái dao nhỏ, như người ôm cái bát xúc động, nếu người nào không kham nổi thì xả. Vì sao? Vì giữ gìn giới không tinh tấn trở lại hạ mình, mà nay các ông đã tin nghiệp báo, có tâm tàn quý thì có tàn quý nên diệt trừ tội lỗi, căn lành tan trường. Khi nào Di Lặc Bồ Tát thành Phật rồi sẽ thuyết pháp ở nơi hội đầu tiên, thì các ông sẽ là những người được độ. Phật lại bảo các thầy tỳ kheo: Thà cắt thịt mình để tự nuôi miệng, chứ không nên đem tâm tà thọ, đem tâm tà bệnh để thọ, dối gà để thọ cái của cúng tín. Khó lắm, khó vô cùng cẩn thận, và phải vô cùng cẩn thận. Đức Phật nói như vậy. Như vậy là sau khi 500 vị tỳ kheo mà nghĩ rằng là mình không có được thanh tịnh cho lắm, đứng dậy sám hối với Đức Phật và cầu từ nay trở đi sẽ đúng pháp tu hành, công giáo tái phạm, Đức Phật khen ngợi chấp nhận. Và sau đó 500 vị thô hành tỳ kheo khác thì đứng dậy xin hoàn tục, thôi lui, Đức Phật khen ngợi chấp nhận, cho thôi lui. Và Đức Phật nói rằng là bởi vì đúng vậy, nếu mà cứ tiếp tục như thế không giữ được, những vị kia là bởi vì Đức Phật khen ngợi, là bởi vì những vị kia có tâm sám hối, còn những vị này là không dám, thề rằng là mình sẽ không dám tái phạm và y pháp tu hành, tại vì biết rằng là mình chắc chắn sẽ tái phạm, đó là nghiệp chướng, cái đạo bùi chết lại cho đến độ thành phiến để lại, từ tỳ kheo tăng mà trở thành thành nữ chính kiệu. Từ những người mà ngồi tổ chúng hết sức là đông đảo cúng dường, cho đến bị mọi người khinh chê, bị người ta đánh đập thẳng tay, bị quân hưởng, đó là chướng đấy, chướng đủ thứ. Nhìn cái đó thì thấy rằng là nghiệp chướng, phiền não chướng ở trong, do những cái tâm như vậy. Thì 500 hàng thu hành tỳ kheo này mà may mắn thay là gặp Phật ra đời, cho nên chẳng đứng được, sót bớt dừng lại cái tốc độ của cái những cái chướng đó. Tuy nhiên là mấy vị trước là thắng lại được, những vị này là giống như cái chớn thắng nhưng mà đã còn lết, là những thô hành tỳ kheo xin hoàn tục. Còn những vị kia là thề sám hối không dám tái phạm mà y pháp tu hành là dừng lại được, là dừng lại được cái nghiệp ở trên. 500 này cũng được. Cho nên Đức Phật khen ngợi hết, khen ngợi những người kia là biết như vậy, khen ngợi là những người này, như Đức Phật nói rằng là người ngu biết mình ngu thì gọi là người trí, còn nghe người ngu tưởng mình khôn thực đúng là trí ngu. Trí đây là vô cùng đó, trí hiếu thì là trí ngu. Đức Phật nói là người ngu biết mình ngu thì đó gọi là người trí, còn người ngu mà tưởng mình trí thì thật là trí ngu. Mà nói như vậy, thế thì mấy ông này được khen ngợi là vì như vậy, là bởi vì hiểu biết, là vì thấy rõ được mình, biết rõ như vậy cho nên thưa bằng cái lệnh Đức Phật để mà xin hoàn tục. Thì như vậy Đức Phật bảo là Đức Phật cho phép hoàn tục, bởi vì Đức Phật bảo là đúng như vậy. Bởi vì nếu mà ông kham không nổi, mấy ông nên bỏ. Tại vì nếu ông kham không nổi, mấy ông cứ chỉ kéo mà theo cái lối nghịch lại như vậy, thì cái nghiệp báo là nghiệp báo khiến người làm cái sau này. Cho nên nếu ông kham giữ được thì xả. Nhưng mà nói như vậy thì có nghĩa là mình phải chiến đấu, đó là cái màn chót rồi, cái màn thứ mà cùi rồi thì mới xả. Còn không thì phải chiến đấu cho đến cùng. nó không phải chiến đấu, tức là phải phát tâm sám hối nhiều lần, phải dập đầu, phải chiến đấu, chứ không phải điều là xà là tóc đất. Và nó có nghĩa rằng là cái nghiệp nó không có trầm trọng thêm, nhưng mà nó cũng trì trệ ở một cái chỗ khó cứu vớt. Cho nên nay gặp Phật trên đời, gặp pháp, gặp giới mà cứu không xong thì cách gì cứu mình đấy? Nghĩ là coi ở cuộc đời đã chẳng có cái gì cứu mình rồi, đã làm điên mình rồi, mà ngày hôm nay có những cái nhân duyên vị tầng khấu chuyên để cứu, tức là pháp của Phật, giới của Phật, nhân duyên của Phật, mà cứu mình không đổi nữa thì thôi, chứ hết cứu rồi. Đó. Cho nên khi nghe Đức Phật dạy như vậy cũng phải có một cái ý thức hiểu như thế. Và vãng sanh, Đức Phật nói rằng mấy ông này có như vậy là khởi tàn quý, tức là bắt đầu khởi cái thiện pháp mà biết lui sủi, biết bỏ hoàn tục ra đời. Đức Phật khen mà như vậy thì mấy ông do đời sau cho đến khi nào Di Lặc thành Phật mấy ông được đó. Lý do là tại vì mấy ông này cũng có cái nhân duyên giới, từng họ giới có nhân duyên với Phật pháp đó. Từng làm tỳ kheo tăng, từng gặp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, thành ra đó là những cái phước báo, vì vậy mới đủ điều kiện để Đức Phật Di Lặc cứu độ. Nếu như vậy, còn nếu mà người nào mà từ khước ngay từ A đó là đã từ khước rồi, tức là không có chịu nhận lắng hết thuộc loài nghiệp trưởng, thì Di Lặc ra đời cũng chưa cứu được, cho đến vị Phật cuối cùng của hiện kiếp cứu không được. Di Lặc là Phật thứ thế nào mà của hiện kiếp, mà hiện kiếp có 1000 vị Phật, mà nếu sợ em ngàn vị Phật ra đời cứu không xong thì lúc nào cũng từ chối tất cả mọi cái pháp cứu độ. Cho nên những người này nhận rồi họ lãnh rồi, bây giờ đứng nói Đức Phật cho quyền kỳ xa ơi, đến đời đi lạc được độ, tức là lãnh lại, lãnh lại. Cho nên chung cục cũng phải lãnh mới cứu được. Còn có nhiều người u mê sợ về, cho nên chỉ nghĩ cho một chi tiết, thấy chưa Đức Phật bảo thả, thấy chưa Đức Phật bảo giữ được thì đừng giữ đó, nhưng mà quên đi chi tiết là cuối cùng gặp Di Lặc độ, độ có nghĩa làm sao, độ đây là ngoài phải lãnh họ, là những cái thứ như vậy mới được độ. Cho nên mà muốn lãnh họ, mà muốn gặp Di Lặc thì được lãnh họ là đời Thích Ca Mâu Ni có lãnh họ rồi, hoặc là đời mạt pháp của Thích Ca Mâu Ni Như Lai mình đã từng lãnh họ rồi. Cho nên nhớ một điều rằng là cứ lãnh họ thì nó thành có cái nhân duyên, nó có cái nhân duyên đối với Phật pháp, đối với định giới của Đức Phật, đối với là những cái pháp cứu đó, thì tương lai mới cứu được. Cho nên nhìn Phật pháp như vậy phải nhìn thấy nhiều chiều, nhìn thấy cái pháp này nó xảy ra trong quá khứ, trong hiện tại hay trong vị lai như thế nào, chứ còn không nhìn trước mắt là chỉ thấy là Đức Phật dạy như vậy đấy, thấy chưa, đấy cái này là minh chứng để bạn thấy chưa, thọ không nổi đừng có thọ đó. Cho nên mình nghĩ là cái sức của mình đi học mình xong mình dốt qua, nhưng mà mình phải đi học, mà mình phải học cho đến cùng, chứ khi nào mà nó rốt quá nó cứ ở lại lớp mẫu giáo liên tục 10 năm thì mới giải nghề đi học. Nhưng mà ít ra nó cũng còn hơn là một anh chưa từng đi học lớp mẫu giáo bao giờ, nó vẫn thắng gì chưa. Còn mình vẫn phải chiến đấu cho đến cùng, chứ đâu có phải là chỉ mới ở lại trong năm mà thấy chưa, tôi học không có xong mà cứ bắt tôi đi học thôi ở nhà Tân Châu. Nhưng mà mình cũng phải chiến đấu cho đến cùng nhé, chiến đấu đến cùng. Và hai đứa cũng phải hiểu là mỗi anh mà dù anh bỏ cuộc thì anh vẫn thắng, anh chưa từng nhập cuộc, chưa từng học ABC gì hết, không phải hiểu như vậy. Thì như thế thì mới không ngộ nhận những cái mà khen của Đức Phật ở đây, khen những người thả. Cho nên Đức Phật nói thả cắt thịt mình ra, tự ăn mà nuôi dưỡng mình, coi mình dễ chịu hơn rằng là cạp dẫm người ta thì tự nuôi thân, và sau này bi thảm hơn nhiều lắm. Đức Phật nói như vậy, nó đúng rồi. Thầm nan, đó, thầm nan, chuyện khó vô cùng, khó vô cùng. Thật chi, tức là phải cẩn thận vô cùng. Bây giờ La Hầu La cùng 50 sa di nghe Phật dạy cái nhân duyên gốc ngọn tội lỗi chỗ gây những nhân duyên tội quả của mấy người đến Thì La rồi, thì mấy đám sân si này sợ, lo sợ, mỗi người đều đến trước mặt Đức Phật đảnh lễ, khép nép mà thưa Đức Phật rằng: Bạch Thế Tôn, chúng con vừa nghe Phật nói nhân duyên tốt nghiệp quả báo khổ của những người đến Thì La kia làm chúng con rất là lo sợ. Vì sao vậy? Vì như Hòa Thượng Xá Lợi Phất của chúng con là bậc đại trí, tại phúc đức, được những vị hào tộc trong nước quen biết rất nhiều, dân chúng đua nhau dâng lễ cúng dường, chân ca những vị thức ăn rất quý nhiều không xiết kể. Còn như chúng con bé lại không có phúc đức ăn của người những món ăn ngon lành như thế, đời sau sẽ đền trả nhân duyên kia, quả báo chịu khổ cũng như những người hiến tế la. Vì lẽ như vậy cho nên chúng con lấy làm lo sợ. Con như 500 thầy tỳ kheo kia là bậc trưởng đức, còn không thể khăm nổi bỏ đạo về tục, huống chi chúng con là những người có trí tuệ. Cứ xin Phật giữ lòng thương xót cho chúng con, cho chúng con về nhà mong khỏi khổ khổ, không có khổ nạn. Mấy sa di sợ quá, mấy sa di bảo trời ơi, tu hành mấy tỳ kheo 30 năm mà còn rốt cuộc đứng dậy thưa với Đức Phật xin hoàn tục, ủng hộ chúng con tôi cho con về với má. Bây giờ Đức Phật mới bảo la hầu la, đấy là nương sa di, năm người sa di: các con sợ tội muốn về nhà để thoát khỏi cái khổ đó, việc ấy không phải. Vì sao vậy? Như có hai người thiếu ăn đói khát, bỗng gặp chủ nhân dọn đủ mọi thức ăn ngon ngọt, người kia bị bụng đói tham ăn, ăn quá no. Sau trong hai người đó, một người có trí, một người ngu si. Người có trí biết rằng tự mình ăn quá no cho nên thân thể của mình ấm phải khó chịu, liền đến ngay thầy phố khiên nhường thấp mình cúi đầu cầu xin chỉ dùng bệnh khổ. Vì lương y liền lấy thứ thuốc ma đàn để cho người kia uống. Người kia uống rồi liền nôn ra cả các món ăn trong bụng, và khi nôn ra như vậy rồi lại gạt lửa tắt mệt nằm yên, do vậy khỏi các bệnh khổ, giữ được tuổi thọ ăn ổn khoái lạc. Chắc là người vô trí thứ nhìn kia thì không biết mình ăn quá no mà ấm phách trong bụng, tưởng là ma quỷ bắt liền mời đồng móng làm cho tốn hao tiền của tiết hoan sinh mạng cúng tế vị thần, cầu xin thế mạng nhưng chỉ của công vô ích. Đồ ăn trong bụng bữa trước dần dần sinh ra bị phong, máu chảy thân chuyển, to thắt ruột gan, do đó mà chết. Chết rồi sinh trong nhiệt độ chịu khổ vài kiếp bởi nó có trí bậc. La hầu, con đang sợ tội về nhà cũng hệt như người ngu si không có trí như vậy. Như người cầu phước muốn khỏi tội cần phải khiêm tốn và tinh thần gần gũi đức sư, tập trí huệ, ăn năn các tội nghiệp, cai bỏ những việc ác đã qua và cố gắng làm những việc lành sắp tới. Từ đây dần dần thành tựu trí tuệ, do thành tựu trí tuệ mà tiêu trừ các tội, như ta trước nó quay lực của ánh sáng mặt trời làm tiêu tan chỗ tối. Người tu trí tuệ cũng như vậy, nhờ con đời trước có nhân duyên tăng mạnh nên nay gặp được ta phải sanh phất. Như người mà bộ phận kia gặp được vị lương y, do đó có thể cứu được bệnh khổ mà khỏi chết. Con nay vì sao bỏ cái chỗ sáng mà vào trong bóng tối? La hầu la bạch rằng: thế tôn, theo trí con nghĩ, chi vậy chi vật rộng lớn như biển cả, còn tâm của chúng con nhỏ hẹp dù như chỉ mảnh, cho nên không thể nào hiểu nổi nhận nổi trí tuệ của Đức Phật. Phật bảo la hầu: như đó trời mưa giọt sau không kịp giọt trước, cứ nối tiếp như vậy. Tuy rằng không kịp nhau nhưng có thể làm đầy mái to. Người tu học trí tuệ cũng như vậy, ban đầu từ giọt nhỏ dần dần đầy mái to, đầy rồi thì chẳng tăng mái khác, lần lượt như vậy đầy không biết bao nhiêu mái, thế mới gọi là đời mình lần người. Vì đời mình lần người cũng gọi là bậc đại sĩ. Các sa di nghe Đức Phật nói như vậy không còn lo sợ nữa, liền vâng làm đúng như lời Phật dạy, không còn nghi hối. Thế thì khi mà sợ sệt những cái nghiệp như vậy mà trở về với thế gian, thì với thế gian thì căn bản thế gian là hai chướng, nó luôn sống ở trong chướng. Phật pháp và tới cũng giống như là xưa nay mình trong bóng tối, bây giờ mình giữ lửa sợ lửa tắt thì mình chịu bóng tối, cho nên mình bỏ lửa về bóng tối trước, giống như vậy. Thì lãnh nổi trí tuệ của Phật tức là giữ nổi cái lửa, sợ lãnh nổi trí tuệ của Phật ngu si nó lại hiện đến, lại sống trong cảnh tối tăm, cho nên xin chúng con hoàn quy bổn xứ, tức là lại trở lại nguyên thủy ban đầu, trở về với từ nơi tối tăm về miền tăm tối, nó không có một cái gì thay đổi hết. Cho nên Đức Phật mới quả la hầu la. Sở dĩ mà mấy ông tỳ kheo với Đức Phật đồng ý mà nhóm la hầu la này Đức Phật không đồng ý là bởi vì Đức Phật nhìn theo căn cơ, nhìn theo căn tính. Đức Phật biết, cho nên khi Đức Phật nói những cái nhân duyên bị tầng hữu như vậy, nói những nhân duyên như vậy để làm cho mọi người khai ngộ, khai ngộ thì đều được cái chỗ lợi ích. Chỗ lợi ích đó tùy theo cái nghiệp mà làm. Cái người có phước nghe chuyện lợi ích thì cái phước tăng lên, người có tội nghe chuyện lợi ích thì cái tội nó giảm. Tội giảm vẫn là lợi ích của cái người nghe pháp, chứ không phải là người nào nghe pháp nó cũng giống một kiểu nhau. Cho nên đồng ăn một món ăn mà có người phì nộ, có người thì nhìn nó vẫn gầy gò, có nhìn người vẫn thanh tao. Bây giờ cho thầy Hiền, thầy Đào ở chung với nhau ăn chung món mà cứ thầy cứ gầy nhau thầy, nhưng mà chứ đâu có phải là món ăn mà nó làm đúng như vậy đâu. Thầy Hiền nghiên cứu đủ thứ món ăn, thầy Đào ăn vô cũng vậy. Và ngược lại thầy Đào muốn vệ sinh mà ăn lâu thì Hiền cũng vậy à. Nó cũng như thế à. Cho nên thầy Nhất Trơn thấy bảo là hồi thầy Hiền mới qua thị sĩ, thị sĩ nó bán đồ chay ấy, bán tê chay, cái đồ chay này kia ở trong mấy cái tiệm mà đi tê tích, tức là tiệm mà regime cho những người ăn để ổn. Thầy Hiền mua đồ chay từ tiệm ông bán, và ông mà regime gì nữa. ông là thon quá đổ rồi, không cần regime nữa, tại vì vô đó mua đồ chay được. Đồ chay toàn là bán ở trong cái chỗ đĩa tê tích không à. Tôi không biết có thiệt đâu, mới nào hỏi thầy Hiền nữa. Đó, thầy Nhất Trơn kể. Thầy là cái phước khi mà Đức Phật nói nhân duyên như vậy thì đấy, thì đó là chẳng hạn như có những người mà được khai phước mạnh hơn nữa, và tức là khai phước theo cái tinh thần của sự hướng thượng hướng thiện, tức là của sự chính cần. Tức là có nghĩa là những người đang làm tội nghe Đức Phật nói thì ngưng, những người mà không có làm tội nghe Đức Phật nói thì càng hoan hỉ, và cái tội đó càng không phát sinh nổi nữa. Và những người mà không có làm điều thiện gì nghe xong thì xin Đức Phật là từ nay đi pháp tu hành. Và những người mà đang còn hành thiện kiểu như làm mặt lợi này kia là còn nỗ lực nữa để mà hành hơn nữa, thì ai cũng lợi ích là vì như vậy. Thì Đức Phật quan sát theo cái nhân duyên của những người như vậy. Và Đức Phật biết là nhân duyên của La Hầu La là chỉ vì rằng là đúng là như vậy, đúng là tuổi còn thơ, thành ra chưa có nhận lắng nổi. Vì vậy Đức Phật không cho hoàn tục, không cho trở về. Các bạn đủ những nhân duyên Đức Phật đã thấy trước rồi, và biết hết những cái nhân duyên. Cho nên không những cứu La Hầu La trong đời hiện tại, mà cứu La Hầu La trong muôn triệu đời. Thực La Hầu La sau khi mà chứng được A La Hán quả thì coi như cứu muôn đời, cứu trong cái đời này là cứu La Hầu La thoát chết cái ách của lưu ly. Lúc bây giờ trong hội, thái tử con vua là Kỳ Đà nghe Phật giảng dạy pháp tu thập thiện, nhân duyên quả báo không cùng tận. Liền quỳ gối chắp tay bạch Phật rằng: xưa Thế Tôn cho con thọ trì ngũ giới, nay con muốn xả bỏ để thọ pháp thập thiện. Vì sao? Vì trong pháp ngũ giới về giới rượu rất khó giữ, cho nên con sợ phải tội. Thế Tôn mới bạch mới nói rằng: như vậy thì khi mà con hút rượu, con làm điều gì hẳn chăng? Kỳ Đà bạch rằng: các nhà phú hào ở trong nước thường rủ nhau bày tiệc rượu, cùng nhau ăn uống vui vẻ. Vì vui vẻ cho nên không có đánh nhau, không có tà ác. Vì khi uống rượu vì vui vẻ nên không làm ác. Vì cớ sao? Vì khi đang uống rượu thường nghĩ thế giới, thường nghĩ thế giới cho nên không có buông lung, thế cho nên uống rượu nhưng mà không có phát sinh tâm ác. Đức Phật bảo lành thay: Kỳ Đà, con nay được hiểu biết cái phương tiện trí tuệ như vậy. Nếu người trong thế gian đều được như vậy hết thì dù cho uống rượu suốt đời cũng không phạm phải một cái ác gì hết. Người tu như thế mới được sinh phước và diệt tội. Cứ như người tu pháp thập thiện kể có hai pháp, một là hữu lậu, hai là vô lậu. Thì Kỳ Đà nghe pháp thập thiện thì muốn tu pháp thập thiện, và nó muốn bỏ ngũ giới để tu thập thiện. Thì Kỳ Đà nói rằng là trong ngũ giới có cái pháp mà có cái giới không uống rượu, mà mấy tay giàu có, mấy tay quyền quý thì hay nhậu nhẹt với nhau. Nó có nhậu nhẹt với nhau thường xuyên ra thảo thân tình với đánh nhau, còn không thôi bình thường nữa là nó hay đánh nhau lắm. thì Đức Phật mới hỏi, nhưng mà muốn thả cho nên Đức Phật mới hỏi, mới hỏi nếu uống rượu có làm gì ác không? Không, là tại vì khi uống rượu chỉ nghĩ như vậy thôi, nghĩ như vậy nó không dám, trong khi nghĩ uống rượu sợ mình phạt cho nên không có dám buông lung, cho nên chỉ uống để lấy cái vui vẻ với mọi người như thế, vì vậy không có tạo những gì ác. Đức Phật bảo đó là phương tiện, tức là cái cách phương tiện để hòa hợp với mọi người mà vẫn không tạo mọi cái điều ác, vẫn làm được cái tốt. Thì Đức Phật mới khen là nếu người nào cũng hiểu rành phương tiện, cũng có thể khả năng để thực hiện phương tiện như vậy thì đâu có sao. Và nói về tập thiện có hai câu của là vô lậu. Người tu pháp vô lậu thường hưởng cái quả báo khoái lạc của cõi nhân thiên, người tu phước vô lậu chỉ được cái quả báo khỏi khổ sinh tử thẳng đến niết bàn. Thì gồm những nhân đạo mà tu thập thiện thì cũng thì là vô lậu, và Bồ Tát tu thập thiện thì là vô lậu, trở thành vô lậu đạo, tức là đến niết bàn. Như là như đã giải thích, nếu người uống rượu không tạo nghiệp khác, vì tâm hoan hỷ không khởi ra phiền não, nhân duyên tâm thiện, do nhân duyên tâm thiện đó hưởng được quả báo thiện. Như vậy thì thái tử giữ uống giới không có phạt gì hết, uống rượu mà nghĩ đến giới thì không có phạt mà vẫn giữ được cái phước. Trước giữ được uống giới mà bây giờ để giữ thêm pháp thực thiện thì công đức càng hơn cái quả báo thực thiện vậy. Tôi đi Phật khuyên cũng có thả, mà cứ việc giữ ngũ giới và cứ việc tu thêm tập thiện thì công đức còn cao hơn nữa. Bây giờ ông Ba Tư Nạc mới thưa với Đức Phật, là mấy ông vua bạch chúa là nhậu ghê lắm, thành ra cứ thắc mắc đến cái giới rượu không. Bạch Thế Tôn theo lời Phật nói, khi tâm hoan hỷ không tạo nghiệp ác nên gọi là ngũ lậu thiện. Việc đó không hẳn. Vì sao? Vì khi người mà uống rượu, người uống rượu mà kiểu như mới mua chúa lắm thì tâm hoan hỷ, đúng rồi, khi nào mà bưng rượu bưng gì lên là hoan hỷ lắm. Vì tâm hoan hỷ nên không khởi ra phiền não, vì không phiền não nên không có gây những sự não hại, vì không gây não hại cho nên thanh tịnh, ba nghiệp được trong sạch, ấy là vô lậu nghiệp. Bạch Thế Tôn, con nhớ buổi xưa con đi săn quên đem theo người bụi bếp, lúc vào trong núi sâu gặp cơn đói thì tả hữu bảo rằng vua không có truyền lệnh cho người bếp theo, cho nên bây giờ không có cơm ăn. Thế Tôn con nghe lời rồi liền về cung tức khắc mà truyền bảo dọn cơm. Người đầu bếp của con là Tu Kala thưa rằng hiện giờ không có cơm, nay mới đương nấu, tại không biết là đại vương về bất thỉnh. Lúc đó con đang còn đói mà còn chạy cục mạng thì về bỏ cả cái đi săn thu đi săn về đây ăn, mà lại còn nghe buổi bếp trả lời như vậy cho đến nổi giận, ra lệnh đang chém ngay những người buổi bếp. Các quan thấy vua ra lệnh liền cùng nhau bàn rằng tuyển mãi trong nước chỉ có người này, đó là trung lương ngay thẳng, nếu giết hắn đi thì ai làm bổ bếp cho vua mà vừa ý nhất. Khi ấy bằng mặt lời nghe vua ra lệnh giết Tu Kala, biết vì là do vua nói cho nên ra lệnh sắm đủ rượu thịt bếp riêng của bà, rồi tắm gội trang sức hương hoa, rồi đem mọi cái kỹ nữ xinh đẹp đi đến chỗ vua đường cao ngát. Thì bây giờ vua kể tiếp, khi đó con thấy hoàng hậu trang điểm xinh đẹp và đem theo các kỹ nữ với một cỗ rượu thịt ngon đến, con liền hết giận. Vì sao? Vì mặt lời là người giữ năm giữ cấm Phật không uống rượu đã lâu, hôm nay bỗng nhiên con đang còn nổi giận mà lại đem rượu thịt đến cùng nhau ăn uống vui chơi, cho nên rất là hoan hỉ. Tại vì xưa nay không có bao giờ đối thẩm với bà vợ được, tại bà vợ là giữ giới chứ uống, và hôm nay mình đang giận mà lại supreme là tự nhiên bá trang điểm mà lại đem rượu đến mời mình uống đó. Cho nên với cái ngạc nhiên đó cũng sinh tâm hoan hỉ. Con thường cùng với phu nhân uống rượu ăn thịt đờn hát hoan hỉ vô cùng sung sướng, cho nên bao nhiêu cơn giận tiêu hết, hoàng hậu biết con không còn ý giận nữa, cho nên sai truyền lệnh bảo các quan không được giết chủ giám. Cho đến ngày hôm sau con rất là ăn năn tự trách và sầu thảm. Phu nhân hỏi con tại sao đại vương lại buồn như vậy, con nói hôm qua tại vì cái đói bức bách cho nên tôi bực tức mà giải quyết Tu Kala, hôm nay mới hối hận. Phu nhân mới cười nói với con rằng Tu Kala còn sống, tại vương khỏi lo buồn gì hết. Không bảo rằng là đây là lời nói thật hay là lời nói chơi hay ai gì vậy. Phu nhân đáp rằng là điều này là sự thật. Và sai kể cả lúc kêu tu kala tu tiến. Bạch Thế Tôn, phu nhân mặc lời giữ năm giới của Phật, mỗi tháng 6 ngày trai giữ ngũ giới trọn đời. Nay trong một ngày đã phạm giới tầm tử, giới phòng ngữ hai giới, và trong giới bát tâm sai đã phạm sáu giới. Việc này như thế nào? Chỗ phạm tội kia nặng hay là nhẹ? Đức Phật đáp: cái chỗ phạm giới của bà mặt lợi phu nhân này thật nhiều công đức, không có tội gì hết. Phạm giới nó mà công đức chứ chẳng có tội gì hết trơn à. Vì cái chỗ phạm giới này tạo ra nhiều sự lợi ích. Như tôi đã nói, cái người mà tu thiền kể ra thì có hai món, một là hữu lậu thiền, hai là vô lậu thiền. Mà lời phu nhân chỗ phạm giới đó gọi là hữu lậu thiền, còn chỗ không phạm giới đó gọi là vô lậu thiền. Những người mà y vào ý nghĩa của lời dạy đó là cái chỗ phá giới tu thiền là hữu lậu thiền, tức là hiểu biết ý nghĩa của giới, tức là giới là sự mà độ chúng sinh, giới là sự đoạn ác và hành thiện. Hiểu ý nghĩa đó cho nên có thể phá hủy cái giới tướng theo hình thức, nhưng mà thực hiện theo cái lý của giới. Thì những người như thế đó là vẫn phải có những người mà y, những người vẫn có công đức, những người mà y nơi tức là đấy Đức Phật nói như vậy này, tức là người nào mà nếu mà y theo lời dạy của Đức Phật mà giữ giới đó là hữu lậu thiện, mà y theo ý nghĩa của giới Phật dạy mà giữ, cho nên y theo cái nghĩa đó mà có thể phạm vào cái giới tướng, mà vẫn y theo cái nghĩa lý của những lời dạy thì cái đó gọi là vô lậu thiện. Và mặt lợi này là được chứng cái vô lậu thiện đó. Cho nên cái chỗ phạm giới của bà không có phạm, cho nên ngay cái hình thức phạm của bà cũng là vì giới mà phạm, vì giới mà phạm giới đó. vì giữ giới đó là đúng lậu thiện, vì giữ giới đó mà phải chịu phạm giới mà để cho người ta có công đức, cho nên cái chỗ phạm đó vẫn là chỗ giữ giới, cho nên nó vẫn thuộc về phương diện là vô lậu thiện. Nhưng nếu mà một người hiểu như thế thì người này có thể linh động mà độ sinh mà không có phạm giới. Đó cũng là cái vấn đề mà trong kinh cũng hay nói rằng là chúng sinh á giữ giới, tròn ngày giữ giới, nhưng mà không giây phút nào muốn phạm. Còn Bồ Tát thì trọn đời không giữ giới mà không có giây nào là phạm hết, không có giây phút nào phạm giới hết. Cho nên nếu chúng sinh khư khư giữ giới mà giới đó không thuộc phương diện đoạn ác thành thiện, độ chúng sinh mà giới đó lại trở thành một phương diện phiền não chứng. Tức là có nhiều người không hiểu cho nên chấp theo giới, và giới đó tạo cái phiền não vô số vô lượng cho chính mình và nhiều người. Cho nên những người mà cứ tự hào cho là mình là giới là những người mà ổ phiền não đối với kẻ khác. Ổ phiền não đó là bắt bè tùm lum, là bắt bè mà tai ta vào chính điện não chàng, tai ta vào chính điện mà ngáp, tai ta vào chính điện mà dưới chân, tai ta vào chính điện mà thế này thế nọ, cái đú đứng đó là tự hào mình giới. Tại sao không thế này hay là không thế kia, không thế nọ, thì giữ giới kiểu đó thiên hạ nó nghe thế giới là nó đứng tóc gáy, là giữ giới tới thất kinh. Còn Bồ Tát thì lại ngược lại. Bồ Tát thì có thể rằng là tuy là ví dụ như là giới nói như thế, nhưng mà Bồ Tát có thể ứng hiện đủ tư thân đủ thứ vào trong những cái hoàn cảnh như vậy tôi nói, vào trong những cái nhân duyên mà phi giới của chúng sinh mà độ được chúng sinh. Bồ Tát có thể hòa hợp với chúng sinh, hòa hợp với chúng sinh, nhưng mà thí dụ như là bà mặt lợi, thí dụ như Kỳ Đà hòa hợp với chúng sinh ăn uống nhậu nhẹt như vậy, nhưng mà làm lợi ích cho chúng sinh, giáo hóa chúng sinh, Thành ra tuy rằng là không giữ giới nhưng mà không có phạm. Còn chúng sinh thì giữ thôi, giữ kỹ đi, giữ gắt gao vô cùng. Chỉ có một cái chút thì sai thôi là nó là đại sự, là nó phiền não, là khó khăn, là mệt mỏi. Nó ví dụ như vậy, chẳng hạn bây giờ đúng cái quy củ chẳng hạn như vậy, ví dụ như là buổi sáng thì khắc bài, buổi chiều thì khắc chung, nhưng mà nay chúng nào đó đang còn cơn mê ngủ mà nằm ngược lại, tức là buổi sáng mà đi khắc chung mà gặp thầy chi sử hay thầy chủ trì mà giới giữ là chúng có chết. À, thì đương nhiên thôi, chật bệnh động chúng là đó là cả một cái sự mà kinh dị khó tha thứ. Nhưng mà nếu mà đó là gặp theo mà giữ hình thức, còn gặp theo giữ theo cái nghĩa thì có thể thầy chủ trì thầy chi sử nó chỉ cười. Thì dù như thế thì có đôi khi chẳng hạn như là tùy theo cái phương tiện, chẳng hạn như là có đôi khi giữ theo hình thức này, có đôi khi giữ theo hình thức kia, chẳng hạn như câu chuyện nói là cái chú tiểu ngủ gục hoài mà thường đánh hoài thôi, đánh để trị cái bệnh ngủ đánh hoài, thế nên chú tiểu sợ nó ngủ gật là vô chứng điện, thấy chú tiểu ngủ gật là đánh. Thì có một bữa sai giữ chùa, rồi hòa thượng đi vắng, rồi chú tiểu ngồi giữ chùa, rồi theo cái thói quen gió lại hiu hiu ngồi tựa cột chùa, chú tiểu bèn cổ luôn. Hòa thượng đi về bất thình lình bắt gặp, rồi hòa thượng ấy rón rén rút cuốc, không phải để đánh đâu, rút cuốc để đi cho nhẹ, rút cuốc cầm trên tay vén mặt áo bước qua người chú tiểu, thì chú tiểu ngồi ngay ngưỡng cửa cụ gật dựa ngưỡng cửa, hai ngưỡng cửa bước qua nhẹ nhàng, nhưng mà cái hơi gió của chú tiểu bị đánh hoài cho nên trong giấc ngủ rất thính. Thành ra khi mà hòa thượng bước ngang nhẹ nhàng, cái hơi gió của cái người đi ngang làm cho chú tiểu rất mình mở mắt ra thấy sư phụ bước qua, thôi rồi quả tay cái này là lãnh đủ thôi. Đang một sợ sệt như vậy thì giống như cái tâm lý của bác đi mạng hòa thượng quay lại mà hoặc xin lỗi con, thầy đã làm mất giấc ngủ của con, muốn thức cho rồi nhẹ nhàng đi vô. Ồ, cái thái độ này nó thiệt là làm cho ngỡ ngàng kinh ngạc, mà chú tiểu kia tự thề là chúng ta chỉ đi mình ngủ được mà không ngủ thiệt, mà đánh bao nhiêu mũi mà có một cái là chú ngược ngạo như vậy thì nó ép vô cùng, chú tiểu càng ngủ được. Thì đó là những cái linh động để dạy, những cái mà chuyển hóa. Cho nên có nhiều khi đúng theo hình luật mà phạt, cũng nhiều khi không phạt, nhưng mà cải hóa phạt cũng chỉ nhắm mục đích để cải hóa thôi, hiểu như vậy chứ phải phạt để thành, và phạt là để cố ý cải hóa và muốn làm sao cho cải hóa. Cho nên trong trường hợp này, trong trường hợp nọ, không phải luôn luôn sử dụng một trường hợp nào, không phải dễ hoài mà cũng phải là khó hoài, nhưng mà đôi lúc làm cho kinh ngạc thì nó dễ. Thì ba tư nạn với thưa Đức Phật, theo như lời của Thế Tôn dạy thì phu nhân mặc lời tuy rằng là phạm cái giới uống rượu và những cái giới khác nhưng không hề khởi tâm ác, cho nên có công đức mà không bị một cái quả báo nào hết. Như vậy thì tất cả ai có thể làm được. Vì sao? Có nhớ trước đây ở trong thành Sa Vệ có những vị hào tộc giàu có các vị công chúa giàu sắc thế lợi, nhân có cái chút xích ích xích mích với nhau đó mà phát sinh từ từ đến những cái mối oán thù lớn. Mỗi người bày mưu đem tương đánh nhau, hai nhà đều là hào tộc trong nước, đã cũng là bà con thân thích, tức là đều thật là hoàng thân quốc thích hết, chứ không phải là người xa lạ. Thế mà chiến đấu mãi không nghe lời con căn giám, cho nên còn rất buồn. Con lại tự nhớ rằng hồi con làm thái tử quan đại thần của thiên vương tên là Đề Di La, mình là dòng họ phú quý hào cường, thấy con khinh rẻ thường chiêu nghèo, đương khi giận dữ bực tức không kể gì nữa, con phát sinh tâm ý là muốn giết người này đi, nhưng mà không đủ sức, cho nên vào tâu với vua cha mà ngài cũng không xét cho. Vua cho là đời con nít nói chơi nên đâu có chịu biết, quá thân đầy thuần không biết làm sao được, vì duyên tớ ấy cho nên con thường bỏ sự ăn uống đặt sầu muộn áo láo. Bây giờ thái hậu thấy con sầu khổ nhiều nên khuyên mà con buồn mãi không nguôi, trong khi ấy thái hậu nản tình thương con, bèn sai sứ kiếm rượu tốt để khuyên con muốn chơi. Vâng, cho nó quên đi. Con bạch với mẹ con rằng tiên tổ nhà ta nối nhau thằng Bà La Môn thờ trời Na La Dương, nếu nay uống rượu e sợ trời nổi giận và bị Bà La Môn cuốn vào. Thái hậu thấy con cứ sầu buồn như vậy nguy hiểm đến sinh mạng, cho nên trong lúc đêm khuya đóng hết các cửa cung, không cho người ngoài vào, tỷ nữ cho đến cả các thị vệ cũng không được vào, không được biết. Rồi Thái hậu khuyên con rằng khuyên riêng không cho anh nghe, cho anh thấy vào đã là thiện thần thì phải có tâm từ bi cứu khổ cho tất cả các thầy Bà La Môn cũng như vậy. Con nay sầu khổ héo hắt có thể hại những sinh mạng, thiên thần có cứu được mạng của con chăng? Chỉ bằng uống thuốc này tiêu tan u hoại được toàn thân mạng, các thầy Bà La Môn kia chưa được thiên nhãn cho nên làm gì thấy được. Bây giờ đóng cửa hết rồi, đến khuya có ai hết, Bà La Môn đâu thấy đâu, uống đi uống cho nó hết buồn hết rồi. Thúc giục ba phen cũng thế, có phải uống đã uống rượu rồi thì quên hết cả tổng hận, quên hết không còn nhớ gì hết. Thái hậu thấy con bắt đầu tỉnh táo tươi vui không có héo ho nữa thì kêu cung nữ tới từng ca múa hát liên tiếp trong mấy ngày, cửa vui như vậy bao nhiêu lòng nổi giận vẫn thật nó đều quên mất hết. Con nghĩ như vậy rồi liền sai trung thần sắm rượu ngon và đủ các mâm cỗ sang vận chuyển nhà hàng tộc trong nước, quần thần sĩ dân đều đến nhóm. Anh nghĩ đến cái chuyện năm xưa mình bà mẹ làm cho mình hết buồn thì bây giờ nghĩ như vậy nên kêu hai cái nhà quốc thích đánh nhau kêu như hết rồi bày tiệc rượu ra áp dụng cái kế hoạch của bà mẹ mình dùng cho mình ngày xưa rồi bày hết rồi hai bên vua chứng minh ngồi nhậu nhẹt với nhau. Vua lại sai các vị quan sắm các chén bằng ngọc lưu ly mỗi chén đựng được ba thân, trong mỗi chén ngọc đó đựng đầy rượu ngon. Con đối chức công chúng bưng lên một chén mà nói rằng hôm nay ta nhìn bằng cái tiệc lớn, tôi nghĩ rằng những người ngồi trong hội này thì ai cũng một lòng, vậy thì nay mỗi người phải uống một bát cam lồ này của tôi rồi sau sẽ bàn tiệc. Ai cũng nói rằng xin tôn mạnh đại vương. Con nhìn sai quần hầu đờn ca múa hát, mọi người uống rượu nghe âm nhạc cho nên tâm bắt đầu hoan hỉ, quên mất cửu hận phấn chấn không còn đại nữa. Vua lại nâng chén nói với các quan thần, kẻ thích phu này tu đức đã trải nhiều kiếp, tôn thờ hay giáo không dám sai lầm, quý ngài vì sao nhân việc nhỏ mà tức giận đánh nhau như vậy? Nếu không nhịn thì e nó đến cái thảm họa là nước mất nhà ta, vì thế cho nên lần này tôi đứng ra để can giám, xin quý ngài đừng đánh nhau nữa. Các vị quan bây giờ đang còn hoan hỉ cho nên thưa rằng xin tuân mệnh đại vương mà không dám trái lời, nhân đó mà hai bên được hòa bình. Vua mới bạch đức Phật và Thế Tôn, người khởi ra các việc tranh giành không do nương rượu mà trái lại do nương rượu mà tiêu hết cái tâm tức giận tranh giành, tức là cái dân tranh giành không phải đón được mà lại tác lại có nhiều được mà tiêu tan. Đây không nhờ là công năng uống rượu sao? Lại nữa, bạch Thế Tôn, con xét thấy trên thế gian những người bần cùng, những người hèn kém, nô khách tỳ sử mọi rợ, hoặc vào ngày thánh tiết hoặc ở nơi tiệm rượu nhóm hội ăn uống thì tâm vui vẻ không đợi người bày, mỗi người đều biết nhảy múa, tức là ăn uống vô xong rồi chẳng có ai bệnh ai mà ai cũng ca cũng hát, dù là ca hát hay là múa mà sàng, nhưng mà lúc đó là say sưa rồi không biết gì hết. Khi chúng đi uống, khi chúng được vô thì có việc này, khi uống vô thì có. Thế nên biết rằng do uống rượu mà sinh được vui vẻ, khi tâm vui vẻ thì không sinh những ác, thì không sinh những ác, cho nên mới gọi là thiện tâm. Nhưng cái nhân duyên thiện này, cho nên ta lại phải được kết quả báo thiện. Là nữa, bạch Thế Tôn, kiến thiết hoàng nhị hầu khi uống rượu còn hay những bệnh nhảy múa, tức là con khỉ này khỉ nó diệt cho uống rượu vô ta lên cũng nhận đúng uống chỉ là người đời. Theo lời dạy của Thế Tôn, làm lành được quả báo lành, là ác thì quả báo áo ác, như người trong thế gian nhờ đời trước làm việc bố thí nhân duyên phước đức cho nên nay được giàu có. Còn nghèo, kẻ nghèo đến xin đã tham tiếp mà không cho, do nhân duyên tham tiếp có cho nên là bị nghèo nàn và mắc vào cái quả báo ngạ quỷ. Hoặc có người nam hay nữ được thân hình xinh đẹp tốt đẹp, con trai thì được con gái mến, con gái thì được con trai yêu, nếu người dùng sức mạnh ngăn cấm nam nữ không cho hội họp, khiến cho họ sinh ưu khổ, những tội đây sẽ quy về ai? Mặt lợi tư nhân do điều kiện của tâm tốt bố thí cho nên nay được quả báo tốt đẹp. Vì sao Thế Tôn bắt giữ ngũ giới mỗi tháng ăn lục chay, trong những ngày chay không được trong rồi những hoa phân sát, là cũng không cho đờn hát mà đờn ca hát sướng, và cũng không cho gần gũi với người chồng? Tấm thân tốt đẹp thì làm gì của lúa mất không công, đâu phải là, thì cái đó không phải là khổ mà là gì nữa? Ba tư nặng đã tạo hoạt tại cái Đức Phật cho bà Mạn Lợi tu bát con trai 6 ngày trai. Tại cái thời của Đức Phật đó, là cứ khi người nào mà quy với Đức Phật đó, thì Đức Phật bắt cái lệ là 1 tháng 6 ngày phải tu bát con trai. Rồi bà này không những tu bát con trai, còn cộng cái thọ uống giới, nhưng ngày thường bán chữ uống rượu. Còn 6 ngày kia thì chúng cái ngày mà vua mà thích đờn ca múa hát làm tiệc thì lại rơi cái ngày bát con trai chẳng hạn, thế nên làm cho vua khổ não. Mà vua khổ não không, vua cũng cho là như vậy cũng là làm cho Mặt Lợi khổ não, là vì Mặt Lợi được quả báo tốt đẹp, thân hình xinh đẹp, không cho trang điểm thì xinh đẹp lắm gì đó, rồi không có, rồi có thân thì phải có hưởng, mà không cho hưởng vậy thì mới là khổ đấy. Đấy mới nói rằng là cái người mà ngăn cản những cái người khác được cái sự vui thú, chẳng hạn như là những người con trai con gái nam nữ xinh đẹp, họ gặp nhau thì họ thấy yêu mến nhau, đó là hạnh phúc. Bây giờ một người ngăn cấm tất cả những thứ đó khiến cho họ phải u khổ, thì cái lỗi đó là ai chịu? Thì đây cũng thế đó, đây là Mặt Lợi được như vậy, mà Mặt Lợi cứ bị ngăn cấm đủ thứ điều, lời làm cho vua cũng sầu khổ đây, là vì vua không được như ý muốn. Không, mình tới giờ thì bây giờ tối tiếp, mình tối tiếp. Rồi.